thôn vệ tinh không, chương 1357, trong tầm ngắm của La Phong, góc truyện audio.com, hắn có lực công kích cấp 7, dựa vào bảo vật dòng cơ giới, có lẽ có thể đạt tới lực công kích cấp 10. Đây là thứ mà việc nghiên cứu bí pháp sáng tạo không đạt đến được, cũng là chỗ hấp dẫn của dòng cơ giới. Đương nhiên tất cả mọi người sử dụng bảo vật dòng cơ giới, nếu ban đầu thực lực rất mạnh thì tự nhiên có thể phát huy ra sức chiến đấu mạnh hơn. Với thực lực tân binh Ngân Hà, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể trắng trợn kiếm được rất nhiều quân công, không ngừng phát triển bản thân. Đội trưởng Thầm nói, xem ra lần này về quân đội cần phải giao hảo với tân binh Ngân Hà. Nếu trước khi nhiệm vụ cấp luân hồi tiếp theo mà ta vẫn không thể thành chân thần, e rằng hy vọng vượt qua nhiệm vụ cấp luân hồi đều đặt trên người tân binh Ngân Hà rồi. Đội trưởng hiểu rõ, hắn bây giờ dựa vào thủ đoạn bên ngoài, có lẽ có thể đánh chết tân binh Ngân Hà. Chỉ khi tân binh Ngân Hà có đủ thời gian, khẳng định sẽ nhanh chóng vượt qua hắn. Đã đấu không lại, tự nhiên trở thành bằng hữu là tốt nhất. Pháp tắc chi chủ đó quá cường đại. Tất cả chân thần cả Huyễn Dục Sơn chúng ta cũng không có một ai có thể cận thân né tránh đáng sợ như vậy. Năm chân thần một trước một sau từng ngăn trở La Phong, đều vô cùng kinh ngạc. Đặc biệt là ba chân thần ngăn trở lúc đầu thậm chí vẫn còn hơi mờ mịt. Ba người vây chặt mà tên pháp tắc chi chủ đó cứ như vậy dễ dàng đào tẩu. Như đang trêu họ, pháp tắc chi chủ này nhất định có thể thành chân thần. Hơn nữa sẽ là một chân thần đỉnh cao đáng sợ nhất. Một khi dựa vào bảo vật dòng cơ giới của quân đội, sợ là có thể địch nổi cả hư không chân thần. Chân thần địch nổi hư không chân thần là rất hiếm thấy. Pháp tắc chi chủ vừa rồi đích xác có khả năng làm được. Năm chân thần không hẹn mà cùng nhận định như thế. Càng lên cao, bảo vật dòng cơ giới lại càng yếu. Pháp tắc chi chủ dựa vào bảo vật dòng cơ giới, có thể địch nổi rất nhiều chân thần. Chân thần dựa vào bảo vật dòng cơ giới, địch nổi cả hư không chân thần. Ở cả tấn chi thế giới, rất ít người có thể làm như vậy. Nhưng họ cho rằng, pháp tắc chi chủ vừa rồi một khi thành chân thần, nhất định có thể làm được. Trên bầu trời Cửu Yên Trạch từng đợt chấn động cường đại truyền lại. Nhưng trên thực tế Cửu Yên Trạch và Huyễn Dục Sơn tổng cộng 6 hư không chân thần, đều đang đứng lơ lửng, căn bản không giao chiến. Cửu Yên, ba liên thủ chúng ta vẫn đánh không lại ngươi, thua mấy ván rồi. Ba hư không chân thần Huyễn Dục Sơn đều cảm thán. Cù Vạn, Cửu Yên có thân thể yêu dị cùng loại với bạch tuộc, có 9 gương mặt nhưng thanh âm lại cực hay. Các ngươi cũng lợi hại lắm, vẻn vẹn ba người mà ta đã không đánh vỡ được sự liên hợp của các ngươi. Nếu 4 hư không chân thần của Huyễn Dục Sơn các ngươi toàn bộ xông lên, ta phòng chừng sẽ. Ùa, hả, 6 hư không chân thần, đồng loạt phát hiện ra mọi việc phía dưới. Cận chiến né tránh thật lợi hại, đến cả hư không chân thần đều không kìm được tán dương. Lấy chiến đao làm lưỡi dao, thân thể bản thân làm sống đao, hóa thành một thanh chiến đao lúc di động, dũng mãnh sắc bén hơn nữa, lúc thì lưỡi dao mượn lực đánh địch nhân, khi địch quân vừa dùng hết sức cản lại, lại lướt ra xa. Cửu Yên nhất thời cảm thán, ý nghĩ rất tinh diệu mới có thể sáng chế ra thân pháp cận chiến như. Góc truyện audio.com, vậy, thân thể làm sống đao, chiến đao làm lưỡi đao, các hư không chân thần khác nhất thời lãnh hội được nhiều hơn. Các hư không chân thần cũng hiểu, họ cận chiến né tránh có thể lợi hại hơn pháp tắc chi chủ đó nhiều, nhưng họ dựa vào cơ sở mạnh hơn, cảm ngộ mạnh hơn, cùng với việc nắm giữ hư không. Nếu chỉ luận về thân pháp tinh diệu cận chiến, bố trí tuyệt diệu, những chỗ biến hướng khó tin, họ cũng biết mình vẫn kém xa pháp tắc chi chủ đó. Tân binh này nhất định là trọng điểm bồi dưỡng của Đông quân. E rằng được liệt vào trong danh sách rồi. Đám hư không chân thần bình phán. Cửu Yên nói thêm, đây tuyệt đối là một siêu thiên tài của tấn chi thế giới ta, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, tương lai được gia phong, rất có thể trở thành cường giả phong hào. Cường giả phong hào, các hư không chân thần khác ai nấy đều kinh ngạc, gia phong, mặc dù bọn họ là hư không chân thần, nhưng chưa một ai được gia phong. Muốn gia phong chữ tấn, là khát vọng của không biết bao nhiêu hư không chân thần. Chân thần đích xác cũng có khả năng được gia phong, nhưng yêu cầu đáng sợ hơn, đáng sợ tới mức không tưởng tượng nổi. Thực lực càng thấp yêu cầu gia phong càng cao, nếu trở thành tướng quân Đông quân, họ sẽ được gia phong luôn. Trong bụi cỏ ao đầm, La Phong đang ẩn thân, lấy được một thi thể chân thần phe Cửu Yên Trạch, ít nhất nhiệm vụ cấp tai nạn cũng đã hoàn thành rồi. La Phong khẽ mỉm cười, thu hoạch lớn nhất của mình không phải là thi thể chân thần, mà là. Ta vừa rồi tung hoành xuyên qua chiến trường cấp chân thần, tổng cộng lấy được 212 mẫu máu, lân giáp, lông của các chân thần đang chiến đấu rơi vào ao đầm hoặc cỏ dại. Ta xuất phát từ thần lực muốn thành chân thần, cần gen của các chân thần. Lúc trước rất ít mẫu, lần này một lần lấy được quá nhiều. Đợi đến hết kỷ nguyên, có thể một lần nữa có người tới đây hoặc ly khai tấn chi thế giới. Đến lúc đó, sẽ đưa mẫu máu, vảy, lông cho phân thân U Hải mới mang về. La Phong vui mừng rạt rào, tiếp tục đứng ra ngoài chiến trường cấp chân thần ở ngoài, chỉ nhìn từ xa. Quan khán chiến trường cấp chân thần xem thử có thể có cơ hội xuất hiện không. Trước sau bị hai pháp tắc chi chủ là đội trưởng tân binh Ngân Hà trộm đi thi thể chân thần. Hai phương trên vạn chân thần giao chiến trong Tử Đằng Trạch cũng rất phẫn nộ. Lần đầu đội trưởng trộm thi thể chân thần, họ không quan tâm. Nhưng đối với lần thứ hai tân binh Ngân Hà trộm thi thể chân thần, họ đều thán phục vô cùng. Nhưng dù thán phục, thì việc đoạt thi thể chân thần vẫn là khiêu khích chân thần. Bắt lấy hai người này, bắt lấy chúng, nếu không sẽ là sự sỉ nhục của Cửu Yên Trạch chúng ta và Huyễn Dục Sơn các ngươi. Lần sau, chỉ cần lần sau chúng xuất hiện, chúng ta phải bắt lấy chúng. Các chân thần ai nấy đều vô cùng cảnh giác. Khi trận doanh song phương chiến đấu, thỉnh thoảng có người chết rơi vào trong ao đầm, các chân thần khác ai nấy đều cố tình hoặc vô ý, đều không rời khu vực này quá xa. Ai nấy đều cẩn thận thông qua thần lực cảm ứng, một khi có chấn động, có thể nhanh chóng vây quanh khu vực này. Nhưng La Phong và đội trưởng đều đặc biệt nhanh trí. Hai người bọn họ đều có một thi thể cường giả chân thần của Cửu Yên Trạch trong tay, căn bản không sốt ruột. Còn Huyễn Dục Sơn, Cửu Yên Trạch hai thế lực lớn giao chiến, lại giao chiến dài đằng đẵng. Có lúc điên cuồng chém giết, góc truyện audio.com, chính diện cũng có lúc truy đuổi một chạy một đuổi. Chiến tranh điên cuồng càng duy trì lâu thì đối với việc tôi luyện pháp tắc chi chủ lại càng ghê gớm. Tương tự, khi chiến đấu càng lâu, những các chân thần ấy thỉnh thoảng lại chết đi một người, thỉnh thoảng có người ngã xuống, thì các chân thần hai thế lực lớn cũng giận. Hơn nữa La Phong, đội trưởng vẫn luôn không hiện ra. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng, một tháng. Nhiệm vụ quân đội của pháp tắc chi chủ yêu cầu họ thu một thi thể chân thần quả là rất khó tin. Phòng chừng hai pháp tắc chi chủ cũng đã đều hoàn thành nhiệm vụ, đều đi rồi. Cường giả hai thế lực lớn dần dần không còn để ý tới những thi thể chân thần nữa. Song phương chúng ta, mặc dù chiến đấu với nhau, mặc dù không muốn bảo vệ thi thể cũng không thể để cho chúng một lần nữa lấy đi thi thể. Song phương chúng ta cần phái ra một chân thần, đi thu thi thể bên mình. Trong lúc nhặt xác không cho phép công kích, thế nào, một thanh âm nhanh chóng truyền ra. Tốt, cứ làm như thế. Cửu Yên Trạch, Huyễn Dục Sơn, đều chỉ định một chân thần, rồi đi thu thi thể bên mình. Rào, rào, một chân thần bộ lạc toàn thân đỏ đậm hóa thành lưu quang, thu những thi thể chân thần bộ lạc. Lúc này phe Cửu Yên Trạch không có bất kỳ dị thú chân thần nào công kích hắn. Đồng thời một con dị thú chân thần cổ dài có 8 chân, cũng phi hành đi thu thi thể dị thú chân thần. Vốn chiến đấu gần 3 tháng, cũng đã có trên 20 thi thể chân thần còn lưu lại, được tên dị thú chân thần này một hơi toàn bộ thu đi. Không, chừa lại chút đi, đám đội trưởng thấy thế vô tức giận. Đội trưởng, đám lính đều nóng nảy. Họ đã đợi gần 3 tháng rồi. Lúc trước nhìn thấy những thi thể chân thần nằm la liệt thèm thuồng như thế nào chứ? Nhưng đội trưởng nghiêm lệnh, họ không dám xuống tay. Bây giờ thi thể chân thần bị thu đi rồi. Đội trưởng đôi mắt xám dưới cặp sừng cong khổng lồ nhìn lướt qua đám lính chung quanh, truyền âm quát. Muốn đi tự mình đi đi. Vừa rồi họ cố ý thu hút chúng ta đó. Bây giờ họ không muốn để ý tới chúng ta nữa, nhưng thi thể lại bị thu đi. Chẳng lẽ các ngươi chẳng đánh giết một chân thần à? Muốn đánh chết một chân thần, mặc dù chúng ta cùng nhau liên thủ cũng phải rất lâu mới được. Vậy thời gian dài, e rằng hơn 1000 chân thần đều sẽ vây chặt chúng ta rồi. Những quân sĩ khác ai nấy đều vừa gấp vừa giận, nhưng cũng chẳng biết làm như thế nào. Đợi, đợi cơ hội, đội trưởng quát, dù sao còn cả một kỷ nguyên. Còn La Phong lại đang nhìn chằm chằm vào dị thú chân thần 8 chân có lân giáp, chú ý tới nhất cử nhất động của nó. Vì dị thú chân thần này vừa rồi đã thu đi 26 thi thể chân thần. Một thi thể chân thần chính là một vạn quân công. 26 thi thể chân thần là 26 vạn quân công. La Phong cảm thấy ngứa ngáy. Hắn nhìn chằm chằm vào dị thú chân thần. Dị thú chân thần này bị an bài đến thu thi thể chính là vì địa vị nó không cao. Xem lúc trước hỗn chiến, thực lực nó cũng rất bình thường, tựa hồ đến cả chiến giáp cấp chân thần cũng không hề có. Không có chiến giáp cấp chân thần. Chân thần này thực lực khá là kém, La Phong tâm động, khổ tu 800 vạn kỷ nguyên thực lực mình bây giờ căn cứ theo phán đoán của mình, muốn giết một dị thú chân thần khá là yếu, lại không chiến giáp cấp chân thần, là việc rất dễ dàng. Nhưng cần mất một chút thời gian, góc truyện audio.com, một chút thời gian đối với các chân thần mà nói cũng là đủ rồi. Họ có thể nhanh chóng vây chặt lấy La Phong để vây quanh. Tuy có thể dựa vào cận chiến né tránh, đào tẩu khỏi mấy tên chân thần vây công. Nhưng nếu là vài chục chân thần thậm chí trên trăm tên chân thần vây công, La Phong cũng chỉ có thể dựa vào Mộ Lăng Chi Chu. Nếu chân thần nhiều hơn nữa, e rằng Mộ Lăng Chi Chu cũng trốn không thoát. Đợi, phải đợi tới khi có cơ hội. La Phong một mạch tập trung vào tên dị thú chân thần tám chân. Tuy nói khi thu thi thể, không ai công kích nó. Nhưng sau khi thu thi thể, nó vẫn sẽ gia nhập vào chiến trường, vẫn sẽ chiến đấu như bình thường. Còn thực lực nó khá là yếu, theo La Phong quan sát cũng phán đoán tên dị thú chân thần đó đang dần dần hạ giảm thực lực xuống. Chỉ cần xuống nữa tới mức 20% thực lực thân thể nó lại kém, với sức mạnh bây giờ của ta, nếu toàn lực bộc phát tuyệt đối có thể trong thời gian cực ngắn đánh chết được hắn. La Phong dán mắt nhìn chằm chằm vào dị thú chân thần tám chân, chờ đợi thời cơ ra tay. O o o, cách chương.